Xin chào tất cả các em, đây là kênh học văn của cô Hiền Lương. Trong tập podcast ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích phần 2 của bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Các em có thể giới thiệu cái phần mở bài như sau. Trong lịch sử có những văn kiện vừa có tầm vóc lịch sử vĩ đại, vừa có giá trị văn học. Đó là Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Trong đó, tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh không chỉ viết để tuyên bố độc lập, mà còn để ngăn cản sự xâm lược của các thế lực thù địch Anh, Pháp, Mỹ. Do đó, phần 2 của bản tuyên ngôn độc lập, bác đã tố cáo mạnh mẽ tội ác của kẻ thù của thực dân Pháp, loại trừ vai trò của Pháp, Nhật đối với Việt Nam, khẳng định nhân dân ta có đủ tư cách và xứng đáng là chủ nhân của đất nước. Và sau đó chúng ta viết đoạn văn đầu tiên của phần thân bài. Chúng ta khái quát lại về tác phẩm như sau. Và thời điểm bác viết tuyên ngôn độc lập, trên thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc. Phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Trong nước, nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội trong những ngày vô cùng bận rộn ấy. Tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, bác đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Sau đó, sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng vạn đồng bào, bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và bản tuyên ngôn độc lập không chỉ hướng đến đồng bào cả nước, mà còn hướng đến nhân dân thế giới, đặc biệt là các thế lực đang lăm le xâm lược nước ta. Chính vì vậy, bản tuyên ngôn độc lập được bác viết rất là cao tay. Bản tuyên ngôn độc lập được đánh giá là một áng văn chính luận mẫu mực, và sau khi trích dẫn và suy rộng ra để khẳng định quyền hưởng tự do độc lập của dân tộc Việt Nam, phần 2 tác giả lại tập trung sự đi chứng minh cái sự thật tự do độc lập của dân tộc Việt Nam. Đây chính là phần cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn độc lập. Sau đó chúng ta đi phân tích phần 2. Phần 2 của bản tuyên ngôn độc lập, các em có thể chia thành 3 cái nội dung cơ bản sau. Thứ nhất là bác đi tố cáo và bác bỏ các cái luận điệu sai trái, xảo trá của thực dân Pháp. Rồi bác chứng minh cái tính chất chính nghĩa và quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Và cuối cùng bác đi đến một cái lời tuyên bố, đó chính là tuyên bố thoát ly quan hệ thuộc địa với Pháp và khẳng định cái quyết tâm chống lại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần một. A nhỏ là tố cáo và bác bỏ luận điệu sai trái xảo trá của thực dân Pháp. Và trước khi nói về cái luận điểm, chúng ta tìm hiểu qua về tình hình thế giới lúc bấy giờ. Và để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai, thì thực dân Pháp đã tung ra trong dư luận quốc tế những luận điệu xảo trá nhằm đánh lừa công luận quốc tế. Đó là Việt Nam là thuộc địa của Pháp, Việt Nam đã được Pháp mở mang, khai hóa và bảo hộ. Pháp thuộc phe đồng minh chống phát xít. Nay Nhật bị đồng minh đánh bại, phải đầu hàng. Vậy Pháp đương nhiên có quyền trở lại Việt Nam. Do đó, phần thứ hai của bản tuyên ngôn độc lập, bác tập trung tố cáo tội ác của thực dân Pháp và bác đã chứng minh thực dân Pháp chẳng những không có công mà còn có tội. Mở đầu phần 2, bác sử dụng quan hệ từ thế mà, tạo cái sự tương phản giữa chân lý của tổ tiên chúng với những hành động tội ác của Pháp ở Việt Nam. Những tội ác về chính trị và văn hóa, đó là không cho dân ta một chút tự do dân chủ nào, thi hành luật pháp dã man, chia để trị, thẳng tay chém giết người yêu nước, tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu, lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, rồi thi hành chính sách ngu dân, đầu độc dân ta bằng rượu cồn và thuốc viện. Đó là những tội ác phản dân chủ. Tiến bộ phơi bày tính chất bị bợm, giả tạo và khoe khoang của Pháp. Thực dân Pháp chẳng hề khai hóa văn minh cho Việt Nam. Ở đoạn này, bác đã sử dụng nghệ thuật liệt kê, đặc biệt là phép điệp cấu trúc, chúng lập ra, chúng thi hành, chúng bóc lột, v.v. kết hợp với một loạt các cái từ ngữ chỉ hành động tàn độc của thực dân Pháp đã tạo nên những câu văn mạnh mẽ, đanh thép kết tội kẻ thù. Chữ chúng đứng đầu câu, nặng như búa tạ giáng xuống đầu chữ ta, đau xót, nhức nhối. Những tội ác về kinh tế, Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy này, cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu, độc quyền in giấy bạc xuất nhập cảng, đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng, khiến tư sản của ta cũng không ngóc đầu lên được. Hậu quả chính sách cai trị thâm độc của thực dân Pháp đã gây ra nạn đói năm 1945, khiến hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Ở đoạn này, bác đã sử dụng nghệ thuật liệt kê, rồi câu văn với nhịp ngắn, dài, đan xen, điệp cấu trúc, điệp từ, điệp ngữ, dẫn chứng xác thực, cụ thể, đặc biệt là giọng văn thay đổi linh hoạt, thống thiết, lay động khi nghĩ về những điều nhân dân ta phải gánh chịu và tố cáo quyết liệt, lên án mạnh mẽ thực dân Pháp. Sau đó bác kể tội của thực dân Pháp về ngoại giao. Về ngoại giao, bác đã vạch rõ bộ mặt phản bội, đê hèn của thực dân Pháp trong 5 năm từ 1940 đến 1945. Đó là mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh. Hành động của Pháp đó là quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta xước Nhật. Câu văn rất giàu hình ảnh, với biện pháp tu từ ẩn dụ, thông qua cái từ quỳ, bác đã tái hiện chính xác bản chất đớn hèn của thực dân Pháp, đập tan cái luận điệu bảo hộ của chúng. Và câu văn của bản tuyên ngôn độc lập khiến ta nhớ đến Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi cũng đã khắc họa sinh động sự hèn nhát của quân Minh. Đô đốc thôi tụ lê gối, dâng tờ tạ tội, thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. Như vậy các em thấy rằng bản chất của quân xâm lược đều là những kẻ tham sống, sợ chết. Phải chăng lối viết của bác có sự kế thừa từ những văn bản được coi là áng thiên cổ hùng văn của dân tộc? Bởi theo hồi ký của ông Vũ Kỳ, thư ký của bác, trước khi viết, người dành thời gian để nhớ và ngẫm những ý tứ sâu sắc, thâm thúy trong Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Sau đó chúng ta thấy rằng bác đưa ra một cái hệ quả. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn, hơn 2 triệu người bị chết đói. Với cái nghệ thuật điệp cấu trúc, từ đó tạo nên cái giọng điệu xót xa cho những hệ quả mà sự hèn nhát của thực dân Pháp đã gây ra, cho những cơ cực mà ta phải gánh chịu. Rồi phép liệt kê cùng với các số liệu mốc thời gian cụ thể đã tạo nên tính chuẩn xác điển hình, tăng sức thuyết phục cho bản tuyên ngôn độc lập. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp, bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Trong 5 năm, chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Giọng văn quả quyết, chắc nịch, ngôn ngữ đanh thép, mạnh mẽ, tất cả cho thấy bản chất cơ hội, hèn nhát, con buôn của thực dân Pháp. Rồi, trước ngày 9 tháng 3, Việt Minh kêu gọi người Pháp liên minh chống Nhật, thì thực dân Pháp thẳng tay khủng bố Việt Minh, nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị. Nhưng có thể nói rằng những dẫn chứng rõ ràng, minh bạch được ghi chép trong sử sách đã chỉ ra Pháp phản bội đồng minh, tiếp tay cho phát xít. Và động từ với những cái động từ mạnh kết hợp với giọng văn đầy phẫn nộ, bác đã lên án cái sự tàn nhẫn, phi nhân đạo của thực dân Pháp. Và sau đó, luận điểm tiếp theo là bác chỉ ra tính chất chính nghĩa và quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Bác chỉ ra cái sự thật lịch sử không thể chối cãi thông qua cái quan hệ từ. Tuy vậy, bác đã mở ra một cách hành xử đối nghịch giữa nhân đạo và phi nhân tính. Nhân dân ta lại rất khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho người Pháp chạy qua biên thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Tuyên ngôn độc lập lại một lần nữa làm sống lại cái tư tưởng nhân nghĩa ngàn đời của dân tộc mà Lê Lợi đã từng cấp thuyền, cấp ngựa cho tù binh, cho giặc về nước. Nguyễn Trãi đã từng nêu cao trong Bình Ngô Đại Cáo: thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh, mã kỳ phương chính cấp cho 500 chiếc thuyền ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc, Vương Thông Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Rồi biện pháp điều cấu trúc, sự thật là không chỉ góp phần làm tăng cái âm hưởng hùng tráng của bản tuyên ngôn, mà còn chỉ rõ thực chất mối quan hệ Việt-Pháp trong 5 năm chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời đập tan mọi ảo tưởng về mối quan hệ thuộc địa giữa Việt Nam với Pháp vẫn tồn tại trong đầu óc của nhiều người, nhiều nước lúc bấy giờ. Và bác chỉ ra nước ta, nhân dân cả nước đã, chứ không phải, cái câu khẳng định và phủ định sóng đôi này đã làm nổi bật lên cái bản chất quá trình đấu tranh tự lực của dân tộc. Và tổng kết lại quá trình đấu tranh bằng một cái câu văn rất là ngắn gọn: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Một câu văn ngắn gọn 9 chữ thôi mà đã khái quát lại, dựng lại được bối cảnh lịch sử của nước ta lúc bấy giờ. Đó cũng là lời tuyên bố đanh thép về sự hết thời của các thế lực thực dân, phát xít, phong kiến. Rồi, biện pháp điệp mà cấu trúc: dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. Câu văn dài, nhịp văn, liền mạch đã phục dựng thành công hành trình đấu tranh dài lâu bền bỉ của nhân dân ta. Đồng thời, câu văn cũng thể hiện niềm tự hào, sức mạnh tự chủ, tự cường của dân tộc. Và cuối cùng, trong cái phần luận điểm thứ 3 trong phần 2 của bản tuyên ngôn độc lập, đó là cái lời tuyên bố của bác. Bác tuyên bố thoát ly quan hệ thuộc địa với Pháp, thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam, xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Trong một câu văn, người đã sử dụng nhiều động từ mạnh, phủ định tuyệt đối sự liên quan đến Pháp. Giọng văn thì đĩnh đạc, trang trọng, thái độ dứt khoát, quyết liệt. Bằng cách này, người đã cho cả thế giới thấy Việt Nam không còn bất cứ sự ràng buộc nào với Pháp và chúng không còn bất cứ lý do nào để ở lại trên đất Việt Nam. Và tiếp theo, bác khẳng định cái quyết tâm chống lại âm mưu xâm lược của Pháp. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng quyết tâm chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Cụm từ trên dưới một lòng đã làm nổi bật tinh thần, sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta. Và bác đã khôn khéo ràng buộc dư luận và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận nền độc lập của nhân dân Việt Nam. Ở đoạn này, người đã thể hiện sự tin tưởng, trông mong vào cái sự công nhận của đồng minh. Tại các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, Mỹ, Anh, Pháp đều có tiếng nói to lớn. Họ công nhận nền độc lập, tự do cho các dân tộc khác thì không thể không công nhận nền độc lập của Việt Nam. Và bác đi đến cái lời tuyên bố ở cuối cùng ở phần 2 là: một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Phép điệp cấu trúc: một dân tộc đã, dân tộc đó phải được, ba chấm. Kết hợp với cái cách phối thanh, nhịp, tài tình, hai nhịp dài ở đầu đoạn cùng với âm tiết kết thúc nhịp là thanh bằng, âm tiết mở tạo cái âm hưởng ngân vang lan xa, thể hiện cái lòng kiên trì và ý chí quyết tâm của dân tộc trong đấu tranh vì tự do trong một thời gian dài. Hai nhịp ngắn cuối đoạn cùng với vần chắc âm tiết khép tạo nên một cái âm hưởng mạnh mẽ, dứt khoát, khiến lời văn trở nên đanh thép hùng hồn. Giọng điệu mạnh mẽ hùng hồn, tất cả đều để khẳng định cái tính tất yếu, hợp lẽ phải, chân lý trong quyền tự do, độc lập của dân tộc. Và sau đó thì chúng ta viết một cái đoạn văn chốt lại về nghệ thuật của cái phần 2 bằng lập luận thống nhất, chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, chính xác với những dẫn chứng giàu sức thuyết phục. Tuyên ngôn độc lập đã loại trừ được những kẻ thù nguy hiểm đang đe dọa nền độc lập của Việt Nam, khẳng định quyền hưởng tự do độc lập và sự thật tự do độc lập của dân tộc Việt Nam. Với giọng văn hùng biện, trang trọng, luôn thay đổi linh hoạt, phù hợp với đối tượng, nội dung, những câu văn điệp cấu trúc cũng giống như những đoạn điệp khúc trong một bản nhạc hào hùng, tất cả khiến cho tuyên ngôn độc lập của Bác trở thành một áng văn chính luận mẫu mực, áng thiên cổ hùng văn trong lịch sử dân tộc. Ngôn ngữ trong bản tuyên ngôn độc lập giàu hình ảnh, vừa giàu cảm xúc vừa gợi cảm. Đây chính là tài năng viết văn chính luận độc đáo của một tầm vóc tư tưởng lớn lao và tấm lòng luôn thiết tha với nền độc lập của đất nước. Bản thân người cũng cảm thấy sung sướng nhất khi được cầm bút khai sinh ra nước Việt Nam độc lập và coi tuyên ngôn độc lập là thành công thứ ba trong cuộc đời viết văn làm báo của mình. Tác phẩm khẳng định phong cách nghệ thuật viết văn chính luận xuất sắc của Hồ Chí Minh. Tóm lại, phần 2 của bản tuyên ngôn độc lập tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, loại trừ vai trò của Pháp, Nhật đối với Việt Nam và khẳng định nhân dân ta có đủ tư cách và xứng đáng là chủ nhân của đất nước. Tuyên ngôn độc lập có thể nói rằng xứng đáng là một áng thiên cổ hùng văn. Tác phẩm vừa là một văn kiện lịch sử có giá trị to lớn, vừa là một áng văn chính luận mẫu mực. Và tuyên ngôn độc lập sẽ còn mãi trong lịch sử dân tộc như một tờ khai sinh cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cũng làm phong phú thêm cho nền văn học hiện đại Việt Nam.